Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm người Myanmar chống đối bằng rác, số người biểu tình thiệt mạng lên hơn 510 người. Tổng thống Biden viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. New York điều tra vụ người Việt bị miệt thị là Chin Chong. Việt Nam xét xử 3 người, tuyên án tù 10 năm với Facebooker chống nhà nước định lập quốc hội tự xưng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc chốt lại việc cải tổ sâu rộng hệ thống bầu cử của Hồng Kông hôm thứ Ba 30 tháng 3 sẽ làm giảm mạnh tỷ lệ đại diện dân chủ ở thành phố này, trong khi chính quyền muốn đảm bảo rằng chỉ có những người yêu nước đứng ra cai quản thành phố, cũng là một trung tâm tài chính toàn cầu. Các biện pháp này là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố bàn tay kiểm soát ngày càng đồng tài của họ đối với thành phố tự do nhất của Trung Quốc sau khi áp đặt luật an ninh quốc gia hồi tháng 6 năm ngoái, vốn đã bị giới chỉ trích xem là công cụ để trấn áp những người bất đồng quan điểm. Những thay đổi về bầu cử sẽ khiến cho số lượng đại biểu được bầu trực tiếp giảm xuống, trong khi số lượng các quan chức được Bắc Kinh phê chuẩn tăng lên trong một cơ quan lập pháp có đông thành viên hơn, hãng Tân Hoa Xã đưa tin. Trong khuôn khổ của cải tổ, một ủy ban thẩm tra mới đầy quyền lực sẽ giám sát các ứng cử viên nhắm đến các chức vụ trong chính quyền, và ủy ban cũng làm việc với các cơ quan an ninh quốc gia để đảm bảo rằng họ trung thành với Bắc Kinh. Các biện pháp này là cuộc cải tổ quan trọng nhất đối với cấu trúc chính trị của Hồng Kông kể từ khi thành phố quay trở lại nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc vào năm 1997. Cuộc cải tổ cũng làm thay đổi quy mô và thành phần của cơ quan lập pháp và ủy ban bầu cử theo hướng ủng hộ các nhân vật thân Bắc Kinh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông, cho biết những thay đổi sẽ được đệ trình lên Hội đồng lập pháp của đặc khu vào giữa tháng 4 và dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tháng 5. Cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp đã bị hoãn vào tháng 9 năm ngoái, mà chính quyền nói là do có đại dịch virus corona, sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay, bà Carrie Lam nói thêm. Còn cuộc bầu cử ban lãnh đạo thành phố sẽ được tổ chức vào tháng 3 theo kế hoạch. Tân Hoa Xã cho biết là số đại biểu được bầu trực tiếp sẽ giảm từ 35 xuống còn 20 và quy mô của cơ quan lập pháp tăng từ 70 ghế hiện nay lên 90 ghế. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm bầu ra trưởng đặc khu sẽ tăng từ 1.200 thành viên lên 1.500. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban bầu cử sẽ không còn có 117 ủy viên hội đồng cấp quận đại diện cho các cộng đồng nữa. 6 ghế hội đồng cấp quận trong hội đồng lập pháp cũng sẽ bị loại bỏ. Các hội đồng cấp quận là định chế dân chủ hoàn toàn duy nhất của thành phố và gần 90% trong số 452 ghế cấp quận thuộc quyền kiểm soát của phe dân chủ sau cuộc bỏ phiếu năm 2019. Họ chủ yếu giải quyết các vấn đề cấp cơ sở như giao thông công cộng và thu gom rác. Tân Hoa Xã đưa tin là việc tái cơ cấu bầu cử đã được thông qua không gặp phải phản đối nào tại Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc ở cấp cao nhất của cơ quan lập pháp Trung Quốc. Rác thải chất đống trên đường phố ở thành phố chính của Myanmar hôm thứ Ba 30 tháng 3 sau khi các nhà hoạt động phát động cuộc chống đối bằng rác để phản đối sự cai trị của quân đội. Trong khi đó, số người biểu tình ủng hộ dân chủ bị lực lượng an ninh giết chết kể từ cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 đã tăng lên hơn 510 người. Cổng thông tin Mizima mới đây đưa tin rằng lực lượng an ninh đã bắn chết một người đàn ông ở thị trấn Qua Thoang, cực nam Myanmar, trong khi họ giải tán người dân trên đường phố và một người khác 23 tuổi thiệt mạng ở thị trấn Michina, miền Bắc Myanmar, một người thân của nạn nhân nói với Reuters. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cư do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, thiết lập lại chế độ quân sự sau một thập kỷ có những bước ban đầu tiến tới dân chủ. Theo nhóm Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, ít nhất 512 thường dân đã thiệt mạng trong gần 2 tháng biểu tình chống đảo chính. Chỉ riêng hôm 27 tháng 3, có tới 141 người chết, là ngày đẫm máu nhất trong giai đoạn bất ổn. Song song với các cuộc biểu tình, một chiến dịch bất tuân dân sự đã làm tê liệt phần lớn nền kinh tế. Một chiến thuật mới là những người biểu tình tìm cách đẩy mạnh chiến dịch chống đối bằng cách yêu cầu người dân vứt rác tại các giao lộ ở thành phố chính Yangon. Cuộc biểu tình bằng rác này là một cuộc chống đối chính quyền, một khẩu hiệu được đăng trên mạng xã hội. mọi người đều có thể tham gia, khẩu hiệu này kêu gọi. Những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội cho thấy là rác rưởi chất thành nhiều đống to. Theo các phương tiện truyền thông và hình ảnh trên mạng xã hội, hàng nghìn người biểu tình tuần hành ở một số thị trấn khác trên khắp đất nước hôm 30 tháng 3. Hôm 29 tháng 3, 14 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 8 người ở Nam Dagon, khu vực lân cận với Yangon, AAPP cho biết. Các nhân chứng cho biết là lực lượng an ninh ở đó đã dùng một loại vũ khí có cỡ nòng lớn hơn bình thường để bắn về phía những người biểu tình nấp sau một dãy bao cát. Hiện vẫn chưa rõ đó là loại vũ khí gì, nhưng người ta tin rằng đó là một loại súng phóng lựu. Truyền hình nhà nước cho biết lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí chống bạo động để giải tán một đám đông gồm những kẻ khủng bố bạo lực đang phá vỉa hè và một người đàn ông đã bị thương. Cảnh sát New York đang truy lùng một gã đàn ông đã đấm đá một phụ nữ 65 tuổi trong khi hắn ta nói ra những lời lẽ chống người châu Á. Đây là vụ bạo lực mới nhất tiếp nối vào sự gia tăng các tội phạm gắn với lòng thù ghét đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Bộ phận chống tội phạm do có lòng thù ghét thuộc Sở Cảnh sát New York cho biết qua một bài đăng trên Twitter rằng hôm thứ Hai 29 tháng 3, lúc gần giữa trưa, một gã đàn ông chưa rõ danh tính đã tiến tới người phụ nữ và đấm đá vào cơ thể của bà. Các đoạn video đăng trên trang mạng xã hội cho thấy kẻ tấn công đá vào bụng người phụ nữ khiến bà ngã xuống đất và hắn ta đạp vào người bà ít nhất 3 lần trước khi bỏ đi mà không có ai cố gắng bảo vệ bà. Một người đàn ông khác đã đóng cửa của một tòa nhà gần đó mà không hỏi han nạn nhân, một đoạn video cho thấy. Ủy viên cảnh sát thành phố New York, DeMott Shee, hồi tuần trước phát biểu rằng việc nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai vì màu da, tôn giáo mà họ thờ phượng, sở thích tình dục của họ hoặc bất cứ điều gì khác sẽ không được dung thứ. Cảnh sát New York hồi tuần trước đưa ra kế hoạch triển khai một đội cảnh sát chim toàn là người gốc châu Á để chống lại sự gia tăng tội phạm vì lòng thù ghét nhắm vào người châu Á. Trong đó có vụ tấn công xả súng tại các tiệm spa ở khu vực Atlanta trong tháng này. Trong vụ này, 6 phụ nữ châu Á đã bị giết hại. Theo Trung tâm Nghiên cứu Lòng Thù Ghét và Chủ nghĩa Cực đoan, tội ác vì lòng thù ghét đối với người Mỹ gốc châu Á đã tăng 149% vào năm 2020 ở 16 thành phố lớn so với năm 2019.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thành phố New York đang điều tra một vụ việc được cho là kỳ thị chủng tộc, trong đó một công dân Việt Nam đang sinh sống ở đây bị gọi là Chin Chong trong bức thư gửi từ một cơ quan công quyền của thành phố, dẫn tới việc một nhân viên thanh tra liên quan bị đình chỉ việc. Vụ việc diễn ra giữa lúc làn sóng bạo lực thù ghét người gốc Á tăng cao trên khắp nước Mỹ khiến cộng đồng lo sợ về sự an toàn cho bản thân sau nhiều vụ tấn công liên quan đến việc đổ lỗi cho nguồn gốc đại dịch từ Trung Quốc và gần đây nhất là vụ xả súng làm 6 phụ nữ châu Á thiệt mạng tại Atlanta, Georgia. Phạm Minh Đức hiện đang sinh sống tại khu phía đông thượng Manhattan cho VOA biết. Anh nhận được một bức thư từ Cục Bảo tồn và Phát triển nhà của thành phố New York hôm 24 tháng 3, khoảng một tuần sau khi một thanh tra tới kiểm tra hệ thống sưởi và nước nóng trong căn hộ mà anh thuê cùng với một người Việt Nam khác. Tuy nhiên, anh cho biết trên bức thư không đề tên anh như những bức thư mà anh vẫn nhận từ các cơ quan nhà nước khác như Sở Thuế.
Và trên cái thư đấy thì cái tên người nhận là Trinh Trong, là một từ miệt thị người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung. Là một trong những cái từ dùng để miệt thị người gốc châu Á, nên là em nghĩ đây là một sai phạm rất là nghiêm trọng đến từ thành phố, đặc biệt là trong tình hình mà cả nước Mỹ đang nói về vấn đề phân biệt chủng tộc đối với người châu Á.
Một thành viên của hội đồng thành phố New York, Brad Lander, gọi lá thư gửi đến cho anh Đức là gây phẫn nộ, trong khi thư ký báo chí của thị trưởng thành phố New York, Bill Nienhart, phải thốt lên ôi Chúa ơi về vụ việc này. Anh Đức, một kỹ sư phần mềm của Facebook tại New York, đã đăng tải về bức thư gửi đến anh để tên Chin Chong trên trang Facebook cá nhân hôm 24 tháng 3 và được hơn 700 lượt chia sẻ từ những người bạn và người dùng mạng xã hội chủ yếu từ cộng đồng gốc Á. Sự lan truyền thông tin và phản ứng của cộng đồng mạng đã khiến Cục Bảo tồn và Phát triển nhà HPD biết được về sự việc này và đưa ra lời xin lỗi đối với anh Đức cũng như tiến hành các biện pháp đầu tiên để giải quyết vụ việc.
Bên HPD đấy họ có biết về chuyện này và họ đã lên tiếng bảo là họ đang điều tra và cái người thanh tra đấy thì tạm thời bị đình chỉ việc.
Trong thông báo trên Twitter, HPD cho biết nhân viên thanh tra kể trên đã tạm thời bị đình chỉ việc không lương và rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ để ra quyết định hành động kỷ luật thêm. Bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hay lạm dụng nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ, HPD viết trong thông báo. Cơ quan này nói rằng phân biệt chủng tộc không có chỗ ở thành phố New York. Chúng tôi ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương chống lại sự thù ghét. Nhiều người dùng mạng xã hội đã kêu gọi HPD đuổi việc người thanh tra này vì họ cho rằng hành vi kỳ thị chủng tộc đó đáng bị kỷ luật nặng hơn là tạm thôi việc. Thành viên hội đồng thành phố New York Lander cũng kêu gọi trên Twitter rằng nhân viên thanh tra này cần bị đuổi việc. Anh Đức, người chuyển đến sinh sống ở New York cách đây 5 năm để tham gia chương trình đại học của New York University, cho rằng những hành động đầu tiên của HPD đối với sự việc này là sự tiếp cận hợp lý và khả quan để bảo vệ cộng đồng gốc Á. Nhưng anh cũng nói rằng anh trông chờ họ làm những điều thiết thực hơn bằng cách là trong cuộc điều tra này phải xác định được chuyện gì đã xảy ra để dẫn đến kết quả này.
Bởi vì kể cả khi mà nó đã là một người thanh tra thì đây cũng là một lỗi của cả hệ thống. Bởi vì là khi mà một người thanh tra này cảm thấy đủ tự tin để mà đưa cái lời miệt thị đấy vào trong hệ thống, tức là em nghĩ là cũng có một phần là người thanh tra này cảm thấy là sẽ không có hệ quả gì hết, sẽ không cảm thấy là sẽ có một cái hình phạt nào cho mình nếu mình làm việc này. Nên là cái em muốn họ làm là họ có một cái điều tra không chỉ là riêng vụ việc này mà còn là có thể là cả một cái văn hóa ứng xử của HPD và của thành phố nói chung. Và sau đó có những cái hành động thiết thực, chứ không chỉ là đình chỉ việc của một người, mà là có những cái, ví dụ như là thay đổi cách làm việc của mọi người hay là có thêm huấn luyện cho những cái nhân viên của các cái công sở.
HPD chưa thông báo tên của người thanh tra mà họ tạm đình chỉ việc. VOA không thể liên lạc được với HPD, nhưng cơ quan này được Washington Post trích lời cho biết tất cả các nhân viên thanh tra của họ được huấn luyện về các giá trị cốt lõi và chính sách cơ hội việc làm công bằng. Cơ quan này nói, chúng tôi sẽ đổi mới việc đào tạo đặc biệt cho các nhân viên thanh tra để kết hợp rõ ràng một số vấn đề nảy sinh từ vụ việc này, HPD cho biết. Với những lo ngại về bạo lực ngày càng tăng cao chống lại người gốc Á, cảnh sát New York cho biết họ đang tăng cường tuần tra khu Chinatown của người Trung Quốc và cộng đồng người gốc Á khác ở thành phố này, trong khi một số sự việc đã dẫn đến các cuộc điều tra và các cáo buộc tội thù ghét. Vụ bạo lực gần đây nhất nhắm vào người gốc Á ở New York là việc một người phụ nữ 65 tuổi bị đạp vào bụng liên tiếp đến khi ngã khi đi ngang qua một cửa hàng của Hell's Kitchen. Theo ghi nhận của Fox, người phụ nữ gốc Á đã phải nhập viện vì các vết thương và lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm thù ghét của Sở Cảnh sát thành phố New York đang điều tra vụ việc. Trước đó, vụ xả súng ở Atlanta làm 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng hôm 16 tháng 3 đã thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ về sự phân biệt đối xử đối với người gốc Á. Và cùng với những vụ bạo lực xảy ra ở một số nơi khác như California, nơi có nhiều người Việt sinh sống, anh Đức cảm thấy lo ngại về sự an toàn cho anh và cho những người gốc Á khác tại New York, nơi mà anh từng nghĩ là một thành phố đa chủng tộc và an toàn cho cộng đồng thiểu số. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio hôm 26 tháng 3 cho rằng phân biệt chủng tộc đã có trong chúng ta 400 năm nay, nhưng nó có thể được xóa sạch và có thể được tiêu trừ, nhưng sẽ phải mất nhiều sức lực. Cùng lúc đó, Chủ tịch Ủy ban Công lý của thành phố Jennifer Johns Austin nói rằng cách duy nhất để nhổ rễ kỳ thị chủng tộc ra khỏi các kết cấu chính phủ của thành phố chúng ta là bằng cách tấn công nó ngay tại cốt lõi thông qua việc xem xét lại hiến chương. Anh Đức cho biết anh vui vì thấy chia sẻ của anh về bức thư trên Facebook đã nhận được sự chú ý của cộng đồng và dẫn tới những hành động ban đầu của HPD. Anh cho rằng những người gốc Á khác cần phải lên tiếng trước những sự kỳ thị đối với họ như anh đã làm, và hy vọng vào những hành động của chính quyền liên bang cũng như tiểu bang để tạo ra sự thay đổi cho một tương lai tốt hơn.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa có chuyến thăm bất ngờ tới đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington nhân kỷ niệm 48 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi vợ chồng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm đài tưởng niệm thay mặt cho hàng chục ngàn gia đình không thể đến thủ đô được giữa đại dịch COVID-19. Chiều ngày 29 tháng 3, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam để đánh dấu kỷ niệm 48 năm ngày những binh sĩ chiến đấu cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi vùng chiến sự, theo hãng tin AP. Ngày 29 tháng 3 là ngày cựu chiến binh quốc gia trong chiến tranh Việt Nam. Ngày ấy vào năm 1973 đánh dấu thời khắc Bộ Chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam bị giải thể. Hãng tin AP cho biết Tổng thống Biden và phu nhân đã thực hiện một chuyến thăm không báo trước và đi dọc theo bức tường đá Hoa Cương nổi tiếng ở đài tưởng niệm, nơi khắc tên của hơn 58.000 người Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Tổng thống và phu nhân trân trọng đặt một bó hoa màu trắng dưới chân bức tường đá đen và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh. Theo Nhà Trắng, Tổng thống có dùng bút chì để cà tên của Dennis Shai, một chiến sĩ 21 tuổi quê ở bang Massachusetts thiệt mạng ở chiến trường Việt Nam vào năm 1969. Theo trang Honesty, hạ sĩ Shai tham gia chiến trường Việt Nam từ ngày 10 tháng 7 năm 1969, thuộc lực lượng bộ binh vũ khí hạng nhẹ, trực thuộc sư đoàn dù 101 và qua đời vào ngày 19 tháng 8 1969 tại Thừa Thiên Huế. Sau cuộc viếng thăm đến đài tưởng niệm, Tổng thống Biden viết tên Twitter: "Ngày cựu chiến binh Việt Nam năm nay và cũng như mọi ngày, chúng ta tưởng nhớ các thành viên dũng cảm của lực lượng vũ trang của chúng ta, những người đã hy sinh vì đất nước của chúng ta. Chúng ta thọ ơn họ và gia đình họ rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta có thể đền đáp." Để giúp phu nhân viết trên Twitter: "Chúng tôi đến viếng bức tường thay mặt cho những ai không đến viếng được trong năm nay." Một phóng viên của đài NBC viết trên Twitter: "Tôi cho rằng Tổng thống Biden đã đến thăm bức tường hôm nay với tư cách là Tổng tư lệnh. Nhưng hóa ra còn hơn thế nữa, ông bà Biden thay mặt cho hàng ngàn người không thể thực hiện chuyến đi trong năm nay nhân ngày quốc gia cựu chiến binh Việt Nam thật là có ý nghĩa." Trước đó, cũng trong ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Cựu chiến binh Dennis McDonald cũng đến thăm đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam và thực hiện nghi lễ thượng quốc kỳ quốc ca. Vào tháng 3 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thành luật khuyến khích việc treo quốc kỳ vào ngày 29 tháng 3 hàng năm để tôn vinh ngày cựu chiến binh Việt Nam. Bộ trưởng Cựu chiến binh Hoa Kỳ Robert Wicky dưới thời của chính quyền Donald Trump từng phát biểu về sự kiện này: "Ngày 29 tháng 3 1973 là ngày binh sĩ cuối cùng của chúng ta đã rút khỏi Việt Nam. Đó là ngày các binh sĩ Mỹ bị bắt làm tù nhân ở miền Bắc Việt Nam được trả về nhà." Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có nhiệm vụ hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Các hoạt động kỷ niệm chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 7 tháng 5 1975. Các hoạt động này kéo dài cho đến ngày cựu chiến binh 2025, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 55 ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc. Vào ngày 29 tháng 3 1973, đánh dấu sự kết thúc cuộc can thiệp trực tiếp kéo dài 8 năm của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này diễn ra 2 tháng sau khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết. Theo số liệu của trang Military Times, trong số 2,7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, có hơn 58 binh sĩ Mỹ đã hy sinh và hơn 304.000 người bị thương.
Vào chiều ngày 28 tháng 3, một chương trình kỷ niệm ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đã được câu lạc bộ Việt American tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington để vinh danh những quân nhân đã từng tham chiến trong cuộc chiến cách đây gần nửa thế kỷ. Rất nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc chiến đã được các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Hoa Kỳ, những người trực tiếp tham chiến tại Việt Nam, kể lại trong buổi gặp mặt này. Có thể nói đây là những câu chuyện sẽ đi theo họ trong suốt cuộc đời, dù thời gian trong quân ngũ hay có mặt tại Việt Nam có khi không quá dài. Ông Nguyễn Thanh Sơn, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nói:
"Nơi sư đoàn 23 bộ binh rút khỏi đóng quân, trách nhiệm dùng băng thuộc Pleiku và Công Tâm, một cái vùng đất rộng lớn như vậy mà chỉ có một sư đoàn của tôi phải chịu trách nhiệm chấn giữ, mà trong vòng hơn 20 năm cộng quân chưa chiếm được một cái vùng đất nào, chưa chiếm một cái vùng quận nào của trách nhiệm của sư đoàn chúng tôi."
Còn ông John Lipnicki, cựu quân nhân chiến tranh Việt Nam, thì chia sẻ thêm: "Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đi tắm mỗi đêm và mặc sẵn quân phục, thậm chí là đi sẵn cả giày, và tôi cứ thế đi ngủ trong trạng thái như vậy để khi có báo động thì tôi đã sẵn sàng có mặt để chiến đấu." Một triển lãm nhỏ cũng được giới thiệu với các cựu quân nhân và các bạn trẻ trong buổi gặp mặt đặc biệt này, bao gồm cả một số hiện vật và sách báo được xuất bản từ nhiều năm trước về các chiến dịch và những trận đánh nổi tiếng trong cuộc chiến tại Việt Nam. Triển lãm là thành quả sưu tầm trong nhiều năm của thế hệ trẻ người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington về cuộc chiến tại Việt Nam. Anh La Tuấn Anh, câu lạc bộ tình nguyện Việt American chia sẻ.
Trước đây thì những cái chương trình họ chỉ là tưởng nhớ thôi chứ không có được vinh danh. Và sau cái sắc lệnh 2017 của Tổng thống Donald Trump thì đây là một cái vinh dự cho toàn thể người Việt hải ngoại để mà được cơ hội tỏ lòng cảm ơn và biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của quân đội Hoa Kỳ và đồng thời những vị anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người đã bỏ thân vì chính nghĩa tự do cho miền Nam Việt Nam một thời.
Cũng trong buổi gặp mặt này, đại diện người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington đã trao những món quà kỷ niệm cho các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và các đại diện quân nhân khác cùng góp mặt để bày tỏ lòng tri ân với sự phục vụ và đóng góp của họ. Năm 2017, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh công nhận ngày 29 tháng 3 hàng năm là ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Tòa án Việt Nam hôm 30 tháng 3 kết án 2 năm tù treo đối với một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines vì vi phạm quy định cách ly COVID-19 và làm lây lan cho người khác. Tiếp viên này trở thành người đầu tiên tại Việt Nam phải ra hầu tòa vì tội danh này, theo truyền thông Việt Nam. Tiếp viên Dương Tấn Hậu, 29 tuổi, bị cáo buộc đã tự ý rời khỏi nơi cách ly ở nơi cư trú sau khi phục vụ chuyến bay từ Nhật về nước. Trong thời gian cách ly, ông Hậu thường xuyên gặp một người bạn là giáo viên đi uống cà phê và tham dự kỳ thi tại một trung tâm tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào cuối thời gian cách ly, dự kiến vào tháng 11 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào tại địa phương. Sau đó, có ít nhất 3 người có quan hệ với ông Hậu, bao gồm cả người giáo viên, đã có kết quả dương tính với virus, từ đó dẫn đến bùng phát dịch, khiến cho một số trường học phải tạm thời đóng cửa. Hơn 2.200 người trong chuỗi tiếp xúc được yêu cầu cách ly và thực hành giãn cách xã hội. Tin cho hay có 3 luật sư bào chữa cho ông Hậu trong phiên tòa ngày 30 tháng 3. Tại tòa, ông Hậu thừa nhận hành vi của mình là sai, nhưng theo lời ông là không đáng bị xử lý hình sự vì nó liên quan đến rất nhiều bên như sự chủ quan của ban quản lý cách ly, của cộng đồng, nên mới dẫn đến sự chủ quan của bị cáo. Trước đó, ông Hậu đã được xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Tiếp viên của Vietnam Airlines nói vì đã quá tự tin vào 2 lần âm tính và do không có biểu hiện gì, phường xã cũng không quan tâm cảnh báo gì, nên ông nghĩ rằng mình đã an toàn rồi. Vì vậy, ông Hậu cho rằng việc xử lý hình sự đối với ông là hơi nặng, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra, tiếp viên Hậu còn cho biết khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, nơi ông Hậu cư trú trong thời gian bị cách ly, thì được cung cấp thức ăn đầy đủ, nhưng nước uống thì thiếu. Mỗi ngày chỉ được cung cấp khoảng 1 lít nước. Vì vậy, hầu hết các tiếp viên đều phải đến khu sinh hoạt chung để lấy thêm nước, và tình trạng của khu vực này lúc nào cũng đông người. Hội đồng xét xử cho rằng vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù treo đối với ông Dương Tấn Hậu, kèm theo thời gian thử thách là 4 năm. Một tòa án tại Việt Nam hôm 30 tháng 3 kết án một người dùng Facebook 10 năm tù giam và xét xử 10 người khác với cáo buộc chống nhà nước trên mạng xã hội và có ý định thành lập quốc hội tự xưng. Đây là các vụ xử phạt mới nhất trong hàng loạt các vụ phạt tù gần đây liên quan đến những người sử dụng mạng xã hội, bị cáo buộc đăng hoặc chia sẻ thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương và quan điểm của nhà cầm quyền. Ông Vũ Tiến Chi, 55 tuổi, bị kết tội làm tàn trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại phiên tòa kéo dài một ngày ở tỉnh Lâm Đồng, theo thông tin từ Bộ Công an Việt Nam. Ông Chi bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 vì mở nhiều tài khoản Facebook cá nhân và theo cáo buộc của Bộ Công an là ông chia sẻ và đăng thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh, kích động tư tưởng chống đối, tung tin thất thiệt, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá nhà nước. Cơ quan điều tra Việt Nam nói rằng do ông Chi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và bị lực lượng chức năng xử lý dẫn đến xô xát và từ đó nảy sinh tư tưởng bất mãn chống đối chính quyền và nhà nước. Ngoài ra, ông Chi cũng bị cho là đã nhiều lần tham gia vào các cuộc biểu tình đập phá gây rối an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh. Cáo trạng của Tòa án Việt Nam hôm 30 tháng 3 nói, ông Vũ Tiến Chi tìm hiểu thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài, rồi sử dụng mạng xã hội để đăng và chia sẻ tổng cộng 336 bài viết, 181 video phát trực tiếp với nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành tựu cách mạng, đã kích các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Giúp đỡ cho ông Vũ Tiến Chi đăng bài còn có bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy. Cả hai bị cáo buộc là có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, tư tưởng để thành lập Quốc hội tự xưng, nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập. Đưa tin về vụ việc, truyền thông quốc tế cho rằng, mặc dù Việt Nam thời gian qua đã có những cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn với những thay đổi xã hội, nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông và gần như không chấp nhận bị chỉ trích. Với tình trạng tăng cường đàn áp người bất đồng chính kiến, số lượng tù nhân chính trị tại Việt Nam những năm gần đây đã tăng kỷ lục với những án tù nặng nề hơn và các nhà hoạt động bị quấy rối nhiều hơn. Cũng trong ngày 30 tháng 3, ba người khác ở Khánh Hòa cũng bị đưa ra xét xử vì tội danh tương tự. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương và ông Lê Việt Hòa bị cáo buộc sử dụng tài khoản Facebook và YouTube cá nhân để đăng các video có nội dung bôi nhọ xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Bà Thúy bị cáo buộc đã tập hợp lực lượng tiến tới thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên Quốc hội tự xưng, nhằm mục đích xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bà còn bị cáo buộc thêm tội đốt cờ tổ quốc, cờ của đảng Cộng sản và livestream trên mạng xã hội. Phiên tòa tại Khánh Hòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3.
Ở Tây Ninh, có chợ Long Hoa là nơi du khách hành hương thường hay tìm đến để mua các mặt hàng đặc sản của xứ này, như các loại muối được chế biến, bánh tráng phơi sương, bánh tráng mè, các món ăn chay đặc trưng của vùng đất thánh Cao Đài. Bà Phan Thị Thanh Bạch, một tiểu thương chợ Long Hoa, cho biết.
Đa số là muối, bánh tráng là khách lục tỉnh là ở miền Tây á, miền Tây lên nhiều. Còn nước ngoài thì người ta không có, coi như dịch ai đâu về mua.
Vì dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài nên chợ Long Hoa lâm cảnh vắng vẻ hẳn du khách, tiểu thương Ngô Thị Rẫy nói.
Ê, không ơi, mỗi năm là vắng giờ là đen nghẹt rồi, năm nay không có, thiếu thốn lắm rồi. Người nào cũng vậy, không phải một mình gì. Người nào cũng vậy, chán quá.
Ế ẩm được hiểu theo nghĩa vắng khách, chứ hễ khách đã vào đây thì vẫn mua sắm như mọi lần, tiểu thương Tố Uyên nhận xét.
Thấy lượng khách đi ít thôi à, nhưng mà khách cũng mua lai rai bánh bình thường như mọi năm.
Buôn bán trong mùa dịch Covid-19 kéo dài nên tiểu thương ở chợ Long Hoa đã nhanh chóng thích nghi tình cảnh qua việc mở rộng việc mua bán lẻ bên ngoài chợ theo nhu cầu khách hàng. Chỉ cần khách gọi điện thoại đặt mua, tiểu thương chợ Long Hoa sẽ giao hàng miễn phí tận nơi, tiểu thương Tố Uyên kể.
Nhưng những cái chỗ mà ăn giặt nè, quán ăn giặt nè, trên núi nè, những quán mà điểm du lịch đó, khách có thì chị giao hết, alo chị giao hết. Những trạm dừng chân rồi chị cũng giao luôn. Ở khách địa phương mình nhiều thì không sao, còn khách xa thì mình phải đeo khẩu trang vô.
Tiểu thương Ngô Thị Rẫy cũng nói là khi mua bán với khách trong tỉnh thì yên tâm hơn, nên ít khi đeo khẩu trang.
Sợ chứ sao không có con. Có nhiều người là xuất hiện như con như nè, phải đeo vô chứ, đeo không được.
Trước tháng 4 năm 1975, chợ Long Hoa hàng tháng có 10 ngày toàn bán thức ăn chay như mùng 1, mùng 8 ngày rằm. Thổ sản địa phương với các loại đậu được bày bán rất nhiều. Đây còn gọi là chợ đầu mối của bạn hàng Campuchia, vùng giáp ranh biên giới với Tây Ninh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.